Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về sự lo lắng, nhưng trước hết là ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa, thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương, lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn. trong đời tôi.
Có thể nói lo lắng là căn bệnh chung của hầu hết mọi người. Chúa Giê-xu cảm thông với những nỗi lo lắng đó, nên Chúa đã khuyên dạy trong phúc âm Luca chương 12, câu 22 đến câu 34 như sau. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng, ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quả, nó không gieo không gặt, cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó, huống chi là các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào. Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy, nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào, nó không làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy, các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó, mọi dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó. Những gì Chúa đề cập đến trong những lời dạy này cho thấy Chúa biết rõ và cảm thông sâu sắc với những mối lo của con người. Không ai không lo lắng, có những mối lo cướp mất bình an, làm con người mất ăn, mất ngủ. Có những mối lo đẩy con người qua biên cương của sợ hãi. Có những mối lo vớ vẩn, bâng quơ, nhưng dai dẳng, cố quên mà nó cứ trở lại. Cũng có nhiều mối lo rất gần, rất thật, rất cụ thể. Lo tiền ăn, tiền xe, tiền nhà, tiền nợ. Lo lắng về tài chánh là mối lo phổ thông hơn hết. Có những lo lắng về sức khỏe, lo lắng tuổi già, rồi những mối lo cho con, cho cháu. Để giải quyết nan đề lo lắng rất phổ biến, Chúa Giê-xu đã đưa ra một số phương thức trong tầm tay các môn đồ. Trước hết, Chúa bảo họ hãy xem. Chúa không đòi họ phải làm việc gì quá sức, nhưng chỉ cần sử dụng một quan năng tinh tế nhất Chúa ban là cặp mắt để quan sát chim trời, quan sát hoa ngoài đồng và vận dụng một chút suy luận để thấy rằng những loài đó thấp kém hơn loài người rất nhiều, nhưng vẫn được Đức Chúa Trời chăm sóc chu đáo. Từ đó, con người phải tự biết rằng Đức Chúa Trời còn chăm sóc mình hơn loài hoa, hơn loài chim vạn bội. Chúa cũng bảo môn đồ suy nghĩ bằng một câu hỏi mà mọi người thấy ngay câu trả lời. Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Chúa nói đến nỗi lo sợ tận cùng của con người là sợ chết. Không ai vì lo lắng, vì sợ chết mà có thể cầm chân sự chết dù chỉ trong 15 phút. Vì vậy, lo lắng hoàn toàn vô ích. Cho đến nay, sự chết vẫn là kẻ thù vô địch của con người. Đối phó với sự chết bằng lo lắng là hoàn toàn vô ích và dại dột. Nhưng điều oái oăm là dù biết vậy, người ta vẫn sợ chết. Lo lắng về cái chết không những đã không chặn đứng được cái chết, mà còn làm cho đời sống còn lại giảm phẩm chất, mất bình an. Chúa bảo con người cần đặt lòng tin nơi Chúa. Đức tin đặt nơi Chúa là giải pháp triệt để hóa giải mọi nỗi lo lắng trong lòng. Đặt lòng tin nơi Chúa là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa không phải là một ý tưởng mơ hồ, nhưng là một quyết định cụ thể của ý chí, đó là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nước hay vương quốc trong nghĩa thông thường là một thực tại chính trị, có dân tộc, lãnh thổ và chính quyền. Người dân sống trong lãnh thổ của vương quốc đó tùng phục chính quyền và tuân theo pháp chế của nước đó. Như vậy, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là bằng lòng ở trong lãnh thổ thuộc linh của Đức Chúa Trời, cụ thể là ở trong hội thánh, đặt mình dưới thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời và tuân giữ lời Chúa trong Kinh Thánh là pháp chế của nước trời. Khi một người sống trong vương quốc có Đức Chúa Trời toàn năng, toàn chi, toàn tại, toàn ái và vĩnh hằng, thì không có một mối lo lắng nào có thể tồn tại, với điều kiện là người đó ý thức rằng Đức Chúa Trời là vua tối cao, đang cầm quyền tể trị. Hơn nữa, Chúa còn giúp gia tăng lòng tin của các môn đồ qua lời khích lệ đặc biệt bảo rằng vua là Đức Chúa Trời toàn năng đó, còn là Cha Thiên Thượng, là đấng biết rõ mọi nhu cầu lớn và nhỏ của con dân Ngài. Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Như vậy, đặt lòng tin nơi Chúa không chỉ là tin trong trí trong lòng, nhưng còn là thiết lập một mối tương giao cá nhân hai chiều với Đức Chúa Trời là Cha và sống trong tinh thần của một người con vâng phục Cha qua việc yêu mến và tuân giữ Kinh Thánh. Đây là một kinh nghiệm kỳ diệu vô số người tin kính Chúa đã kinh nghiệm. Khi thấy rằng, sống trong đức tin nơi Chúa với mối tương giao thân thiết đó, tất cả mọi nỗi lo lắng về cuộc đời tạm bợ này sẽ tiêu tan. Kết quả cuối cùng của cuộc sống vô lo này là gì? Những lời dạy cuối cùng của Chúa trong bài học Đừng Lo Lắng đã đưa môn đệ Chúa bay bổng lên một cao độ mới, nghĩa là từ đất lên đến tận trời. Tuy nhiên, sự chuyển hóa này không phải là một phép màu các môn đồ tự động, tự nhiên được hưởng, nhưng là điều họ phải bằng lòng trả giá. Giá họ phải trả là gì? Tất cả. Vâng, tất cả mọi thứ họ đang nắm giữ, tất cả mọi thứ họ đang quản lý để đổi lấy của báu không hề suy xuyển trên trời. Chúa Giê-xu dạy tiếp trong phần cuối cùng: Hỡi bầy nhỏ đừng sợ chi, vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán ra tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu, thì lòng cũng ở đó. Tấm lòng thanh thản vô lo luôn luôn là tấm lòng hào phóng. Những người quá lo lắng cho cuộc sống trần gian thường là những người ích kỷ, bần tiện, bùn xỉn, chỉ thâu gom cho mình mà không dám chia sẻ, không dám ban phát ra. Chúa Minh Thị dạy rằng, hãy bán gia tài mà bố thí. Đây là hành động cụ thể hơn hết thể hiện đức tin nơi Chúa. Người đã bán hết gia tài bố thí là người không còn một nơi nương dựa nào khác ngoài Chúa. Đây là đức tin thật. Chúa cũng đã dạy, các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa. Trong một nước không thể có hai vua, trong đời sống Cơ Đốc nhân cũng vậy, chỉ có thể có một Đức Chúa Trời là vua mà thôi. Khi Đức Chúa Trời là vua, thì tiền bạc phải bị để ở địa vị làm tôi tớ cho con cái Đức Chúa Trời. Tóm lại, để giải trừ mọi nỗi lo lắng trong đời sống, Cơ Đốc nhân cần xem những gì Đức Chúa Trời làm trong thiên nhiên cho những loài thấp kém hơn con người, như loài chim, loài hoa, và ngẫm đến mình, vốn cao quý hơn nhiều. Cần nhìn thẳng vào chỗ tận cùng của đời người là cái chết và biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Cần đặt lòng tin nơi Chúa để được Ngài gọi là con và thể hiện lòng tin đó bằng cách coi nhẹ mọi điều đang có trong đời mà sống cuộc đời tự do, hào phóng, tôn Đức Chúa Trời là vua và sử dụng tiền bạc như tôi tớ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.